13. Kinh Độ. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú tại nước Xá Vệ, ở tại rừng Thắng Lâm, trong giường cấp cô độc. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo, có ba độ xứ, khác chủng tánh, khác danh xưng, khác tông chỉ, khác học thuyết, mà dù cho người có trí tuệ khéo nhận lãnh, khéo ghi nhớ để nói cho người khác, nhưng cũng không thu hoạch được lợi ích. Những gì là ba? Hoặc có sa môn, bà la môn thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều nhân túc mạng định sẵn. Lại có sa môn, bà la môn thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều do đấng tôn hữu định sẵn. Lại có sa môn, bà la môn thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều vô nhân, vô duyên. Ở trong đây, nếu có sa môn, bà la môn nào thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều nhân túc mạng định đoạt, ta liền đến nơi người kia và hỏi, này hiền giả, có thật hiền giả thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều nhân túc mạng định đoạt chăng? Người kia trả lời rằng, thật vậy. Ta lại nói với người kia rằng, nếu quả thật như vậy, các hiền giả đều là những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng định đoạt sẵn. Cũng vậy, chư hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng định đoạt sẵn. Này chư hiền, đối với kiến chấp rằng tất cả đều nhân túc mạng định đoạt sẵn mà cho là như thật, như là lõi chắc bên trong, những điều nên hay không nên làm hoàn toàn không có ý dục, không có phương tiện. Này chư hiền, nếu đối với điều nên làm và không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh trí thì không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của sa môn được. Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất phục các sa môn, bà la môn kia. Ở đây, nếu có sa môn, bà la môn nào thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi đều nhân đấng thiên hữu định đoạt, ta liền đi đến chỗ người kia và hỏi, này hiền giả, có thật hiền giả thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều nhân thiên hữu định đoạt chăng? Người kia trả lời rằng, thật vậy. Ta lại nói với người kia rằng, nếu quả thật như vậy, các hiền giả đều là những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân thiên hữu định đoạt sẵn. Cũng vậy, chư hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều nhân thiên hữu định đoạt sẵn. Này chư hiền, đối với kiến chấp rằng tất cả đều nhân thiên hữu định đoạt sẵn mà cho là như thật, như là lõi chắc bên trong, những điều nên hay không nên làm hoàn toàn không có ý dục, không có phương tiện. Này chư hiền, nếu đối với điều nên làm và không nên làm mà không biết đúng như thật thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh trí, không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của sa môn được. Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất phục các sa môn, bà la môn kia. Ở đây, nếu có sa môn, bà la môn nào thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều vô nhân, vô duyên. Ta liền đi đến chỗ người kia, đến rồi liền hỏi, này hiền giả, có thật hiền giả thấy như vậy, nói như vậy, tất cả hành vi của con người đều vô nhân, vô duyên. Người kia trả lời rằng, thật vậy. Ta lại nói với người kia rằng, nếu quả thật như vậy, các hiền giả đều là những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều vô nhân, vô duyên. Cũng vậy, chư hiền là những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều vô nhân, vô duyên. Này chư hiền, đối với kiến chấp rằng tất cả đều vô nhân, vô duyên mà cho là như thật, như là lõi chắc bên trong, những điều nên hay không nên làm, hoàn toàn không có ý dục, không có phương tiện. Này chư hiền, nếu đối với điều nên làm và không nên làm mà không biết đúng như thật, thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh trí, thì không có cách nào giáo hóa đúng theo pháp của Sa Môn được. Nói như vậy mới có thể dùng lý để khuất phục các Sa Môn, Bà La Môn kia. Những pháp mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, rồi thuyết giảng cho các ngươi, dù là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho cấu uế được, không thể chế phục được. Thế nào là những pháp mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, rồi thuyết giảng cho các ngươi, dù là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho cấu uế được, không thể chế phục. Đó là pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi, dù là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho cấu uế được, không thể chế phục. Lại có pháp sáu giới mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi, dù là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác đều không thể khuất phục được, không thể làm cho cấu uế được, không thể chế phục. Thế nào là pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi? Đó là nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Đó là pháp sáu xứ mà ta tự tri, tự giác, ta nói cho các ngươi biết. Thế nào là pháp sáu giới mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi? Đó là địa giới, thủy, hỏa, phong, không và thức giới. Đó là pháp sáu giới mà ta đã tự tri, tự giác, đã nói cho các ngươi biết. Do hòa hiệp của sáu giới nên sanh thai mẹ, nhân sáu giới mà có sáu xứ, nhân sáu xứ có xúc, nhân xúc mà có thọ. Này các tỳ kheo, nếu ai có cảm thọ liền biết như thật về khổ, biết về khổ tập, biết về khổ diệt, biết như thật về khổ diệt đạo. Thế nào là biết như thật về khổ? Là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thù nghịch gặp nhau là khổ, yêu thương mà chia ly là khổ, mong muốn mà không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Thế nào là biết như thật về khổ tập? Đó là ái dẫn đến hữu đương lai, cầu hữu với hỷ tham, mong cầu hoan lạc nơi này nơi kia. Đó là biết như thật về khổ tập. Thế nào là biết như thật về khổ diệt? Đó là ái dẫn đến hữu đương lai, cầu hữu với hỷ tham, mong cầu hoan lạc nơi này nơi kia. Tất cả như vậy đã đoạn trừ, không còn dư tàn, đã xả ly, diệt tận, vô dục, tịch tỉnh, tịch diệt. Đó gọi là biết như thật về khổ diệt. Thế nào là biết như thật về khổ diệt đạo? Đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về khổ diệt đạo. Tỳ kheo nên biết như thật về khổ, nên đoạn khổ tập, nên thực chứng khổ diệt. Nên tu khổ diệt đạo, tỳ kheo nào biết như thật về khổ, đoạn khổ tập, thực chứng khổ diệt, tu khổ diệt đạo, tỳ kheo đó đã tận trừ tất cả lậu, đã giải trừ các kết, có thể bằng chánh trí mà đoạn tận khổ biên. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 14. Kinh La Hầu La. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại thành Vương Xá, trong rừng Trúc Lâm, vườn Kalanda. Bấy giờ Tôn giả La Hầu La cũng ở tại thành Dương Xá, trong rừng Ôn Tuyền. Đức Thế Tôn sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm khoác y cầm bát đi vào thành Vương Xá để khất thực. Khất thực xong, Ngài đi đến rừng Ôn Tuyền, trú xứ của Tôn giả La Hầu La. Tôn giả La Hầu La từ đàng xa thấy Đức Thế Tôn đến, lập tức đến rước, cầm y bát của Phật, trải tọa cụ và múc nước rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, ngồi trên chỗ ngồi của La Hầu La. Khi đó, Đức Thế Tôn liền lấy chậu nước đổ đi, chỉ lưu lại một ít, rồi hỏi: La Hầu La, người này có thấy ta cầm chậu nước này đổ đi, chỉ lưu lại một ít không? La Hầu La đáp: Bạch Thế Tôn, con có thấy. Phật bảo: Ta nói đạo của người kia cũng ít như vậy. Nghĩa là đã biết rồi còn nói dối mà không xấu hổ, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La Hầu La, người kia cũng không có điều ác nào mà không làm. Do đó, này La Hầu La, hãy nên học như thế này, không được đùa giỡn và nói dối. Đức Thế Tôn lại lấy cái chậu còn lại một ít nước đổ ra hết, rồi hỏi rằng: Này La Hầu La, người lại có thấy ta cầm cái chậu còn một ít nước ấy đổ ra hết không? La Hầu La trả lời rằng: Con có thấy Bạch Thế Tôn. Phật bảo rằng: Này La Hầu La, ta nói rằng đạo của người kia cũng mất hết như vậy, nghĩa là đã biết rồi còn nói dối mà không xấu hổ, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La Hầu La, người ấy cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đấy, này La Hầu La, nên học như thế này, không được đùa giỡn và nói dối. Đức Thế Tôn lại cầm chậu trống không ấy, úp xuống đất, rồi hỏi rằng: Này La Hầu La, người lại có thấy ta cầm chậu không này úp xuống đất không? La Hầu La trả lời: Con có thấy Bạch Thế Tôn. Phật bảo rằng: Này La Hầu La, ta nói rằng đạo của người kia cũng bị lật úp như vậy, nghĩa là đã biết rồi còn nói dối mà không biết xấu hổ, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La Hầu La, người ấy cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, này La Hầu La, nên học như thế này, không được đùa giỡn và nói dối. Đức Thế Tôn lại cầm chậu úp lật ngửa lên, rồi hỏi rằng: Này La Hầu La, người có thấy ta cầm cái chậu úp này dở ngửa lên không? La Hầu La trả lời rằng: Con có thấy Bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo La Hầu La rằng: Ta nói rằng đạo của người kia bị lật ngửa, cũng lại như vậy, nghĩa là đã biết rồi, còn nói dối mà vẫn không xấu hổ, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La Hầu La, người ấy cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, này La Hầu La, nên học như thế này, không được đùa giỡn và nói dối. Này La Hầu La, cũng như vua có thớt voi lớn, khi xông vào trận chiến đấu, nó dùng chân trước, chân sau, đuôi, bộ chân, xương sống, hông, đầu, trán, tai, ngà, tất cả đều dùng, chỉ giữ gìn chiếc vòi. Tượng sư thấy vậy, bèn suy nghĩ như thế này. Thớp voi lớn này của vua vẫn còn tiếc mạng sống. Vì sao thế? Vì thớp voi lớn của vua này khi xông vào trận giặc chiến đấu, nó dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, trán, tai, ngà, tất cả đều dùng, chỉ gìn giữ chiếc vòi. Này La Hầu La, nếu thớp voi lớn của vua khi xông vào trận giặc chiến đấu mà dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, trán, tai, vòi, thảy đều dùng tất cả. Tượng sư thấy vậy rồi, liền suy nghĩ như thế này. Thớp voi lớn của vua này không còn tiếc mạng sống nữa. Vì sao thế? Thớp voi lớn của vua này khi xông vào trận giặc chiến đấu, nó dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, ngà, vòi, tất cả đều đem dùng. Này La Hầu La, nếu thớp voi lớn khi xông vào trận giặc chiến đấu mà dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sống, hông, đầu, ngà, vòi, tất cả đều đem dùng. Này La Hầu La, ta nói thớp voi lớn của vua khi xông vào trận giặc chiến đấu, không có việc giữ nào mà không làm, không ăn năn, không tàm, không quý. Này La Hầu La, ta nói rằng người kia cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, này La Hầu La, nên học như thế này, không được đùa giỡn và nói dối. Rồi thì Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: kẻ nào phạm một pháp, pháp đó là nói dối, nó không sợ đời sau, không chừa sự dữ nào. Thà nuốt viên sắt cháy, nó nóng như lửa đỏ, chứ không nên phạm giới mà nhận đời cúng thí. Nếu biết sợ khổ sở, không thích nghĩ tưởng đến chỗ sáng hay kín đáo, chớ tạo tác nghiệp ác. Nếu tạo nghiệp bất thiện, đã làm, nay đang làm, trọn không giải thoát được, cũng không có chỗ tránh. Đức Phật nói bài tụng rồi, lại hỏi rằng: này La Hầu La, người nghĩ thế nào? Ta dùng cương để làm gì? La Hầu La trả lời rằng: bạch Thế Tôn, để nhìn xem khuôn mặt sạch hay không sạch. Cũng vậy, này La Hầu La, nếu người sắp hành động với thân nghiệp thì hãy quan sát thân nghiệp ấy rằng: ta sắp làm với thân nghiệp ấy hại hay không hại cho mình hay cho người. Này La Hầu La, nếu khi quan sát như vậy mà biết rằng ta sắp làm với thân nghiệp, nghiệp ấy hại cho mình hoặc hại cho người, đó là thân nghiệp bất thiện, nó sẽ đưa đến quả khổ và phải thọ lấy khổ báo. Này La Hầu La, người nên bỏ thân nghiệp bất thiện sắp được làm ấy đi. Này La Hầu La, nếu khi quan sát như vậy mà biết rằng ta sắp làm với thân nghiệp ấy không hại mình hay hại người, đó là thân nghiệp thiện, nó sẽ đưa đến lạc quả và sẽ thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người hãy thực hiện thân nghiệp sẽ làm ấy. Này La Hầu La, người hiện tại đang hành động với thân nghiệp, hãy quan sát thân nghiệp ấy rằng ta đang làm thân nghiệp ấy hại hay không hại cho mình hay cho người. Này La Hầu La, khi quan sát như vậy mà biết rằng ta đang làm thân nghiệp này hại mình hay hại người, đó là thân nghiệp bất thiện, sẽ đưa đến quả khổ và thọ lấy khổ báo. Này La Hầu La, người nên bỏ thân nghiệp đang làm ấy đi. Này La Hầu La, nếu khi quan sát như vậy mà biết rằng ta đang làm thân nghiệp ấy không hại mình hay hại người, đó là nghiệp ấy thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người hãy nên thực hiện thân nghiệp đang làm ấy. Này La Hầu La, nếu người đã hành động với thân nghiệp, hãy quán sát thân nghiệp ấy rằng ta đã làm thân nghiệp ấy đã quá khứ, đã diệt tận, đã biến dịch. Nó là hại hay không hại cho mình hay cho người? Này La Hầu La, nếu khi quán sát như vậy mà biết rằng ta đã làm thân nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, thân nghiệp ấy hại cho mình hay cho người khác, đó là nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khổ báo. Này La Hầu La, người hãy đến nơi đồng phạm hạnh là thiện tri thức, chí tâm phát lộ thân nghiệp đã tạo ra, xin ăn năn lỗi lầm, cẩn thận không giấu giếm, rồi phải khéo léo giữ gìn. Này La Hầu La, nếu khi quán sát như vậy mà thấy rằng ta đã làm thân nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, thân nghiệp ấy không hại mình hay người, nghiệp ấy thiện sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người nên ngày đêm vui mừng, an trụ chánh niệm, chánh trí. Với khẩu nghiệp cũng lại như vậy. Này La Hầu La, nếu nhân việc làm trong quá khứ nên đã sanh ý nghiệp, hãy quán sát ý nghiệp ấy rằng nếu nhân việc làm trong quá khứ đã sanh ý nghiệp ấy hại hay không hại cho mình hay cho người? Này La Hầu La, nếu khi quán như vậy mà biết nhân việc làm trong quá khứ mà sanh ra ý nghiệp đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, ý nghiệp ấy hại mình hay hại người, nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khổ báo. Này La Hầu La, người nên bỏ ý nghiệp trong quá khứ ấy đi. Này La Hầu La, nếu khi quán như vậy, thấy rằng nhân việc làm trong quá khứ mà đã sanh ra ý nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, ý nghiệp ấy không hại mình hay hại người, nghiệp ấy là thiện, sẽ đi đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người đến thọ nhận ý nghiệp quá khứ ấy. Này La Hầu La, nhân việc làm trong vị lai nên sẽ sanh khởi ý nghiệp, hãy quán sát ý nghiệp ấy rằng nếu nhân việc làm trong vị lai sẽ sanh ý nghiệp ấy là hại hay không hại cho mình hay cho người? Này La Hầu La, nếu khi quán như vậy mà biết rằng nhân việc làm trong vị lai mà sẽ sinh ý nghiệp ấy hại mình hay người, nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy quả báo. Này La Hầu La, người nên xả bỏ ý nghiệp trong vị lai đó đi. Này La Hầu La, nếu khi quán sát như vậy, liền biết rằng nhân việc làm trong vị lai mà sanh ý nghiệp đó không hại mình hay người, nghiệp ấy là thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người nên nhận lãnh ý nghiệp trong vị lai ấy. Này La Hầu La, nhân việc làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý nghiệp, hãy nên quán sát ý nghiệp ấy rằng nếu nhân việc đang làm trong hiện tại nên sanh khởi ý nghiệp ấy hại hay không hại cho mình hay cho người? Này La Hầu La, nếu khi quán sát như vậy mà biết rằng nhân việc đang làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý nghiệp ấy hại mình hay hại người, nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến khổ quả và sẽ thọ lấy khổ báo. Này La Hầu La, người nên xả bỏ ý nghiệp trong hiện tại ấy đi. Này La Hầu La, nếu khi quán sát như vậy mà biết rằng nhân có việc đang làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý nghiệp ấy không hại mình hay người, nghiệp ấy là thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, người nên nhận lãnh ý nghiệp hiện tại ấy. Này La Hầu La, nếu trong quá khứ đã có những vị sa môn, bà la môn tạo nghiệp thân, khẩu, ý đã quán sát rồi, lại quán sát nữa, đã thanh tịnh, lại thanh tịnh nữa. Tất cả những gì ấy, ngay nơi nghiệp thân, khẩu, ý của mình, quán rồi lại quán nữa, đã tịnh rồi lại tịnh hơn nữa. Này La Hầu La, nếu trong vị lai sẽ có những vị Sa Môn, Bà La Môn tạo nghiệp thân, khẩu, ý, sẽ quán rồi lại quán nữa, sẽ thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Tất cả những vị ấy, ngay nơi thân nghiệp, khẩu, ý nghiệp của mình, quán rồi lại quán nữa, sẽ thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Này La Hầu La, nếu trong hiện tại có những Sa Môn, Bà La Môn tạo nghiệp thân, khẩu, ý, đang quán rồi lại quán nữa, đang thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Tất cả những vị ấy, ngay nơi nghiệp thân, khẩu, ý của mình, đang quán rồi lại quán nữa, đang thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Này La Hầu La, người nên học như thế. Chính ta cũng ngay nơi nghiệp thân, khẩu, ý của ta. Đang quán rồi lại sẽ quán, đang thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Rồi thì Đức Thế Tôn lại nói bài tụng rằng: Thân nghiệp và khẩu nghiệp, ý nghiệp, La Hầu La, pháp thiện hay bất thiện, người hãy thường quán sát. Đã biết còn nói dối, La Hầu La chớ nói. Sự sống nương nơi người, sao lại nói dối người? Pháp Sa Môn bị úp, trống không, không chân thật, đó chính là nói dối, không giữ gìn miệng mình. Cho nên không nói dối là con bậc chánh giác, đó là Pháp Sa Môn. La Hầu La hãy học. Nơi nơi vui sung túc, an ổn không sợ hãi, La Hầu La đến đó, chớ làm hại người khác. Phật thuyết như vậy, Tôn giả La Hầu La và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.